Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2015. Thưa các vị, là ở trong cái cuốn Thiền Thoại của Ngài Tinh Vân có một câu chuyện rất hay, mình đọc rồi mình không có ghi. Thế là mỗi sáng mình cứ lật, mình tìm hoài, tìm không gặp. Hy vọng rằng là mấy bữa nữa mình sẽ tìm gặp câu chuyện đó. Thế nhưng mà có câu chuyện khác cũng rất là dễ thương, mình kể cho các vị nghe. Câu chuyện đó là Thiền sư Văn Đạo, một Thiền sư Vân Thủy. Cái từ ngày xưa người ta dùng gọi là Vân Thủy Tăng đó. Vân Thủy Tăng là ông Tăng mây nước. Các vị trong tương lai tu thành Vân Thủy Tăng cũng vui lắm. Tức là quẩy một cái chiếc bát rồi lang thang đây đó như mây phiêu bồng, người ta gọi là Vân Thủy Tăng. Và thưa các vị, cái điều rất vui đó là Đức Thế Tôn tặng cho mỗi người xuất gia một chiếc bình bát để làm cái chi, các vị biết không? Để đi xin ăn. Và xin ăn thì xin ở đâu? Cùng nơi khắp chốn, đi đâu cũng xin ăn được cả. Và trở lại cái chuyện Ngài Văn Đạo, Ngài nghe nói Thiền sư Huệ Quân là một vị thiền sư rất là lỗi lạc, cho nên ông trèo đèo lội suối tìm tới để tham học. Tới nơi trời rất là tối, và vô lục cục đảnh lễ: bạch thầy, con từ xa nghe tiếng tâm thầy là một vị thầy rất giỏi, cho nên đến xin thầy cho con được tham vấn. Ổng nói: vội chi, trời tối rồi, nói thủng thẳng đã, nghỉ ngơi đi rồi sáng rồi rồi tính. Thế rồi ông sắp xếp cho một cái chỗ nằm lên góc động, ngủ thì cũng lạnh chứ không có sung sướng chi, tại vì ổng là người khoét cái động ở trong đó mà. Thế rồi chợp mắt ngủ được chút, tới chừng thức giấc thì thấy Ngài Huệ Quân nhà ta, Ngài nấu cháo xong rồi. Ngài bưng cháo ra, Ngài múc, Ngài mời. Nhìn tới nhìn lui thì không có cái chén thứ hai để múc cháo nghe, tại vì ổng ở mình ổng có một chiếc chén thôi. Thế rồi ổng đi ra ngoài, ổng đi vòng vòng, ổng lượm cái đầu lâu, như ổng múc trong cái đầu lâu. Và mời thượng tọa ăn cháo với tôi, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện Phật sự. Ông kia không biết làm sao, lấy thì cũng không được, mà không lấy thì cũng không xong, tại vì thấy cái đầu lâu thấy gớm rồi. Thế rồi trùng trình. Rồi Ngài Huệ Quân nhà ta, Ngài mới nói là: kỳ thực thầy không có đạo tâm đâu, thầy chưa có phát tâm lành để tu học. Tại vì đối với cái món đầu lâu này múc cháo, thầy còn nhìn phân biệt đây là dơ, đây là sạch, đây là dở, đây là hay, thôi về đi, tôi không thể giải thầy được. Chừng nào tâm thầy rớt sạch những cái niệm thị phi, dơ sạch, tốt xấu, dở hay, thì đến đây tôi dạy đạo. Thế rồi đuổi con ta một cách rất là tàn nhẫn vậy, đuổi về không dạy. Và các vị hình dung rằng là ông lượm cái đầu lâu ở ngoài chưa biết nó sạch hay không sạch, rồi đang vô múc cháo mời thì đố ai dám ăn. Đó là việc thứ nhất, rất là hay. Thế là chuyện thứ hai nó cũng xảy ra, tôi không biết sao mà đầu lâu đâu nó rất đầy cho thiên hạ sử dụng, nó cũng chuyện lạ. Chuyện thứ hai thì không có trong đây, mà mình đọc trong Lâm Văn Lục lâu rồi mình nhớ câu chuyện thôi. Thiền sư Hàn Quốc tên là Nguyên Hiểu. Và các vị biết rằng là từ đất nước Hàn Quốc đi qua Trung Hoa thì đâu có đơn giản, phải đi vòng nghịnh chứ đâu có đi qua eo biển mới qua được. Thế rồi lặn lội mất cả nhiều tháng, một hôm đi ngang qua một cái đồi rất là vắng. Và có bữa xin ăn được, bữa xin ăn không, do vậy cho nên rồi rất là đói, vừa mệt vừa đói vừa khát nữa. Bò lên cái đồi rồi mệt quá không biết làm sao, khấn thầm Bồ Tát Quan Thế Âm: từ bi gia hộ cho con có được chút nước uống không, tao cũng chết chết trước khi con đi qua đến đất nước Trung Quốc để tham học. Thế rồi không biết là Quan Âm linh hiển thế nào, tự nhiên thấy giữa ánh trăng là có một vũng nước sáng thế này, cái ông ta mừng quá, ông ta tới, ông ta cúi mõ xuống, tại vì vóc lên thì không được, cho nên khòm đầu sát cái ta uống. Nghe từng ngụm nước nó đi vô nó mát cả thân tâm, mệt đờ người tưởng chết tới nơi. Thế nhưng uống vô được hai cốc nước thì nghe khỏe như nước cam lồ của Bồ Tát Quan Âm. Ông nghĩ rằng là chắc Quan Âm linh hiển giúp cho mình, cho nên mình thoát chết. Mừng quá và lên cách đó một đổi ngắn gì đó thì gặp bóng cây, nằm khoanh với bóng cây ngủ một chút. Thế rồi sáng ra nhớ rằng là mình đã nhờ Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho nên có được một cốc nước cam lồ. Cho nên đến cái chỗ đó để tạ ơn cái chỗ Bồ Tát Quan Âm linh hiển. Tới chỗ đó quá ra cái đó là cái đầu lâu. Nước nó đông đó. Nhìn thấy còn một chút nước phía dưới lăng quăng đầy. Ông quản hồ quản với ông móc cú họng đang cho nó ói ra và ói làm sao được uống từ đầu hôm. Thưa các vị, thế rồi chợt ngộ, ồ quá ra cũng nước trong đầu lâu. Đêm hôm thì mình tưởng rằng đây là nước cam lộ của Bồ Tát Quan Âm cho nên nó vừa mát vừa ngọt, uống vô là khỏe liền. Nhìn nói một ngày đi xuống một đêm uống vô rồi thì tự nhiên là thân thể nó khỏe mạnh. Tự nhiên là năng lượng hao tán bao nhiêu ngày bụi đường tự nhiên nó rớt mất, ngủ giấc rất ngon. Rồi sáng lại nhìn thấy thì lại kinh khiếp, muốn móc cổ họng cho ói ra. Thực ra thì bản chất của nước nó vốn không dơ sạch, nó không hề là cam lồ tịnh thủy hay là nước đầu lâu chi cả, mà do tâm phân biệt mà nó thành, phải không? Ông ngộ ra được điều là tâm sinh thì các pháp sinh, tâm diệt thì các pháp diệt. Thế rồi ông nói rằng là ngang đây đủ rồi, không cần vô nước đại đường tham học nữa. Quay về Đại Hàn. Thưa các vị, một trong những vị sư giỏi của Hàn Quốc, hồi xưa người ta gọi nước đó là nước Tân La đó, giỏi của Hàn Quốc, là Ngài Nguyên Hiểu. Ngài viết sách, Ngài chú thích, Ngài dạy luật rất là lỗi lạc của đất nước kia. Đó là hai vị. Vị thứ ba, thưa các vị, trong sử động thì cũng rất là vui, đó là Ngài Kumala Thập. Ta nhớ rằng là Kumala Thập là một thần đồng á, ở phía Tây Trung Quốc. Ngày xưa nó vùng đó nó gọi là vùng Quy Tư, tức là bây giờ nó ở ngoại vi của Đôn Hoàng thôi, tức là vùng đó đó. Mới có 7 tuổi thôi mà một ngày ông thuộc cả 20.000 bài kệ. Bài kệ 4 câu như pháp cú rồi đó, một ngày thuộc lòng á. Và cái gia tài dịch thuật của ông đóng góp cho Phật giáo Trung Hoa đó, đa phần là ông lấy từ trong bụng ra dịch chứ không phải là mang văn bản theo. Thì các vị hình dung rằng là thông minh đến độ nào. Và mẹ ông là một bà công chúa nước Quy Tư. Và bố ông là một vị thừa tướng của một quốc gia cũng lân cận. Và vị thừa tướng này đặc biệt là ông ham tu chứ ông không muốn có lợi có danh, cho nên ông giả từ cái chức quyền của một vị thừa tướng đi về cái đất nước Quy Tư để học đạo và tu tập. Thế rồi tới nơi gặp mẹ của Ngài La Thập, bà lại là người có cái khả năng về coi tướng rất là giỏi. Bà nhìn tướng ông mà nói cái ông này mà làm chồng tôi thì xin quý tử, ông phải làm chồng tôi thôi. Không có đi đâu được cả. Thế rồi vua là anh của bà bắt Cư Ma Diệm, là bố của Cư Ma La Thập, phải ở lại đây cưới công chúa thôi. Thế rồi cưới bà, sinh ra là Cư Ma La Thập, đúng là một bậc kỳ tài. Thực ra bà cũng là người tu, bà nghĩ rằng chánh pháp của Phật rất là cần có mặt ở phương Đông, mà bà thì không thể mang chánh pháp truyền bá về phương Đông. Bà mang cái bảo hoài đó là phải truyền đạt cái ý niệm này cho con mình thôi, cho nên nhất định là ông phải làm chồng tôi để có đứa con học thông tam tạng của Phật, để mang chánh pháp về phương Đông, truyền qua đất nước Trung Hoa. Các vị thấy người xưa họ tu Bồ Tát hạnh rất là hay nghe. Các vị cũng nên bắt chước điều này. Đời mình chưa làm được thì phải làm cho con mình nó thấm nhuần chánh pháp ạ. Thế rồi sinh ra Ngài Kumala Thập mới 7 tuổi là mỗi ngày bà dạy cho cả ngần đó bài kệ. Cho nên cả một cái kho tàng dịch thuật của Ngài vào cái thời nhà Tần, tức là thế kỷ thứ 7 thì phải, hay là thứ 4 gì đó, tôi nhớ không có kỹ. Rồi thưa các vị, đa phần đều là bản dịch từ trong bụng Ngài đem ra. Sau khi Ngài tịch thì những vị Pháp Sư từ Quy Tư đi vô nói là những cái phần dịch thuật của Ngài đóng góp cho cái văn hiến của Phật giáo Trung Hoa nó chỉ có một phần 10 ở trong kho tàng ký ức của Ngài thôi nha. Ngài chỉ đem ra gần đó thôi. Và thời gian Ngài dịch nó không có dài, chừng khoảng 20 năm, mười mấy năm mà là Ngài mất. Do vậy cho nên cái khối lượng trong ký ức của Ngài vẫn chưa hết. Mình nói như vậy một chút để rồi trở lại cái chuyện của Ngài, nó liên hệ đến cái chuyện là tâm sinh thì các pháp sinh thôi. Một hôm mẹ dẫn đi vô chùa, Ngài nhìn thấy cái bình bát của Thế Tôn nó nặng mà nó bằng đồng rất là to. Cái Ngài thấy Ngài thích quá, Ngài vưng lên. Vưng lên Ngài thấy nhẹ quá, cái Ngài đặt lên đầu Ngài đội. Tới đặt lên đầu nó, ôi cha, nó nặng như thế này, tại sao mình vưng nó dễ dàng vậy? Và khi khởi nghĩ như vậy, cái bình bát nó rất là nặng, tại vì nó làm bằng gan, người ta làm để thờ mà chú bé mới 7 tuổi mà. Và cái bát nó to như cái chuông đồng ấy, chứ ít gì đâu. Cái tự nhiên nó đè xuống, ông quảng hồn, ông liền nó đùng ra. Mẹ hỏi, chứ cái gì vậy con? Ông nói, tại tâm con phân biệt cho nên thấy nó nặng, nó nhẹ. Mình tưởng chừng như đó là những câu chuyện nó chỉ có mặt ở trong sách vở và sử liệu. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, có những lúc mình cũng không có lường được rằng là trong nội thân của mình, cái sức mạnh ở đâu nó bật khởi một cách rất là kỳ lạ nghe. Chuyện nó xảy ra ở Mỹ nó cũng liên hệ chuyện này, mình kể một chút nó liên hệ thì các vị thấy. Một hôm là thằng con nó chui gầm xe, nó sửa xe. Thế rồi cái con đội không biết nó trục trặc thế nào đó, cái nó hạ xuống, mà chúng ta nên nhớ rằng cái chiếc xe tắc nặng lắm à. Thế rồi thằng con nó la, nó mẹ ơi chết con rồi, mẹ làm sao cứu con không thể bò ra kịp. Và bà già người Mỹ thì khoảng chừng 50 ngoài tuổi mà bà mới vừa bị té gãy xương chân, băng bột còn chưa xong, đã ngồi trên xe lăn nhìn con mình làm. Bà nghe nó kêu cái bà hoảng hồn, co giò chạy ra. Mà nắm hai tay, nắm cái càng xe phía sau, dỡ lên, nói con lăn ra mau. Và thế rồi, nó lăn ra xong rồi, cái bà nhìn nó, ủa, chân mình gãy, mà cái xe truck này đâu có phải là chuyện nhỏ, tại sao mình dỡ lên được. Cái bà phát giác ra, cái chuyện kỳ lạ, cái bà hoảng hồn, bà buông xe xuống, bà té nằm lăn ra. Tới rồi con nó gọi, 911 tới, ambulance tới. Hóa ra là, con nó không có sự cố chi mà mẹ nó thì hoảng hồn quá cho nên phải gọi ambulance. Tới rồi thì người ta khám nó không có sao, bà bình thường không có sao. Bà làm cái chi mà con bà nó hoảng hồn vậy? Nó nói tôi dỡ chiếc xe này lên. Thì những cái anh chàng đến cấp cứu đó, anh nói bà nó có thiệt không đó? Nó tôi nói thiệt mà, tôi không cứu nó thì nó bị đè xẹp ruột chết mất tiêu rồi. Cái nó nói, đâu bà lại dở lại giùm tôi cái. Nó nói, trời làm sao tôi dở nổi. Cái chiếc xe trắng chứ không phải là cái chiếc lịch bốn bánh đâu. Nó tại sao lúc đó bà dở được, tôi không biết nữa. Thưa các vị, khi tâm thức người ta, cái lòng thương yêu của bà mẹ nó dâng lên rồi, tự nhiên sức mạnh nó cuồn cuộn từ đâu nó tràn về không biết. Từ cái điều này cho chúng ta có nhận biết rằng là kỳ thực cơ thể chúng ta, cái mức độ hạn chế đó mình chưa biết tới ngần nào đó nghe. Mình vẫn còn chưa thăm dò hết cái chiều sâu của cơ thể mình, cái năng lực của mình ra làm sao, mình chưa có thăm dò hết đâu. Do vậy cho nên có những việc thấy thì rất là kỳ lạ, nhưng mà nó không có chi kỳ lạ cả. Và nếu dùng cái lăng kính đạo Phật mà nhìn, thưa các vị, tâm thức của các vị nó có sức mạnh vô lượng, không lường được. Rồi chuyện kế tiếp, bây giờ kiếm chuyện kể nữa. Có một hôm, mình nhìn cái chương trình biểu diễn võ thuật á. Mình nhìn mình thấy một cô gái rất là mảnh mai. Cánh tay thì không có gì mà kệch cỡm giống như những người tập thể hình đâu. Chỉ nói rằng là chỉ có khả năng bẻ cong một thanh sắt. Chỉ có khả năng đưa cánh tay ra là những chàng lực sĩ điền kinh không ai bẻ cong qua được. Và người ta mời cái anh lực sĩ điền kinh kia tới, thì anh cầm cái sắt to cỡ chừng bằng cánh tay chúng ta, anh bẻ cái gì nó cong lại. Thế là chỉ đưa tay, chỉ nói anh bẻ thử cánh tay tôi coi nó có vô không. Và thưa các vị, mình rất ư là lo lắng, tại vì cánh tay mỏng manh của chị bẻ cái là gãy loại chứ. Thế rồi anh chàng kia bẻ vô, ủa nó có gì đâu. Cái chỉ cười cho nó, tại tôi chưa vận lực tôi chưa ra lệnh cho tay tôi nó cứng đó thôi, bây giờ anh thử bẻ lại. Thế là chỉ đưa cánh tay ra, anh chàng kia anh bẻ cong vô, đỏ mặt tía tay bẻ không vô ngay. Tức là cái sự biểu diễn này không phải nó làm đùa đâu, mà biểu diễn trên nước Mỹ mà. Rồi hỏi chị tại sao chị có khả năng làm như vậy, chị nói đơn giản vô cùng, khi ý thức của tôi ra lệnh cho tay tôi nó cứng thì nó cứng hơn một thanh thép. Lúc bình thường thì anh thấy đó, tay tôi cũng bình thường thôi. Thế thì thưa đại chúng, năng lực tâm thức của các vị rất là mạnh, chứ các vị đừng nghĩ rằng là ta chỉ có hình hài này, phần tâm thức ta nó làm chủ hình hài này nghe. Thế rồi cái việc gần nhất là nếu nó đã có khả năng làm chủ hình hài, nó biểu đứng, biểu đi, biểu ngồi, biểu ăn, biểu uống, thế thì nó có khả năng làm chủ được cái chi? Nó ra lệnh là buồn là giận là thất vọng là cái kiểu này chắc chết quá, thế thì chết á. Năng lực nó rất là mạnh. Cái việc gần nhất thưa các vị, chơi thân với những bằng hữu, nghe người nào mở miệng ra và than thở đời tôi sao bất hạnh quá, tôi sao khổ quá, thì chắc chắn một điều rằng người đó không bao giờ vượt thoát cái khổ nghe, họ sẽ bất hạnh đó. Tại vì ý thức của họ nó có một khuynh hướng về cái chiều hướng đó. Do vậy cho nên người biết tu tập thì các vị đừng bao giờ mở miệng nói những câu nó quái gở như vậy. Tại vì khi ta nói thì ta đã ngầm ra một cái chỉ thị cho đời sống của mình hướng về nẻo đó đó. Tôi bất hạnh, đời tôi sao khổ sở, vân vân. Thì các vị đang hướng tâm về cái nẻo đó. Cho nên ở mức độ cạn nhất, khi ta biết được năng lực của tâm ta nó rất là kỳ vĩ, thì nếu khởi nghĩ thì nên khởi nghĩ về cái hướng rất là tích cực nhé. Và đôi khi trong những đạo tràng mình đến hướng dẫn tu, mình hỏi các vị lớn tuổi, hỏi chứ 70 già chưa, họ nói già, nói không, 71 mới già, 70 còn trẻ. Rồi hỏi 80 già chưa, họ nói 80 thì già rồi chứ thầy, nó không, 81 mới già. Rồi 90, họ biết mình là gợi ý cho nên họ sợ mắc mỡ mà họ không nói nữa, không nói già cả. Mình cười cười nói 91 mới già nghe. Thậm chí 99 tuổi đừng bao giờ nghĩ mình già, mình yếu, mình bệnh cả. Hãy thấy mình rất là hùng dũng, rất là khỏe mạnh. Sống cho tới ngày cuối giữa cuộc đời, lòng vẫn tươi rói như tuổi thanh xuân. Và nếu người tu mình không cài được cái ý niệm đó vào trong tâm thức thì thưa các vị, cuộc đời mình rất là thảm thê. Mình cứ ôm cái nỗi buồn, ôm cái nỗi lo lắng, ôm nỗi bất an, ôm nỗi phiền muộn. Và cái sự lo lắng thưa các vị, nó giết mình trước khi là cái sự thật của cái lo lắng xảy ra. Kỳ thực là cái chết thì người ta không có tiếp xúc đâu mà biết sợ nó là chi. Ví dụ như chết đến các vị thì các vị chết, thì có gì đâu nữa mà sợ. Mà nó chưa đến thì nó chưa đến, nhắm mắt gì đâu mà sợ. Thế nhưng mà người ta sợ cái ý niệm suy nghĩ về cái chết nha. Mình nghĩ về cái chết rồi mình sợ cái sự suy nghĩ của mình, hai điều này nó chồng lại, nó hủy hoại thân tâm mình. Chứ kỳ thực nếu chết đến thì mình ngã cái đuổi mình chết, có gì đâu mà phải sợ. Mà nó chưa đến nghĩa là nó chưa đến. Thế rồi cái chuyện thứ hai gần hơn, nếu cái khổ nó đến với các vị thì chuyện gì phát sinh? Thì có gì đâu nữa mà sợ, nó đã đến rồi. Còn nếu nó chưa đến thì có gì đâu mà sợ, nó vẫn còn chưa đến mà. Thưa các vị, lần đầu tiên mình về Việt Nam sau 4-5 năm ở Mỹ gì đó, mình mang về một số sách rất là hay. Đó là những cuốn tiên đoán về vấn đề Biển Đông. Ví dụ như Ngô Thế Vinh viết về cái cuốn Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng á. Ngô Thế Vinh báo động cho người Việt biết rằng là trong tương lai dòng sông Cửu Long bị người ta chặn lại và cái tình trạng nước ô nhiễm rất là tồi tệ xảy ra, nó hủy diệt luôn 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu. Điều thứ hai là ta bị bao vây ở vùng đất liền thì ta còn chỗ sống, nhưng mà nếu bao vây Biển Đông do anh Trung Quốc ảnh khống chế thì đất nước Việt Nam rơi vô tình trạng mất nước đó. Mình thấy cuốn sách rất là hay. Và các vị biết rằng Ngô Thế Vinh đã viết cuốn này mười mấy năm về trước á. Cái chuyện Biển Đông nó còn chưa xảy ra mà mình đọc mình thấy hay quá, mình nói rằng là mang cái cuốn này về không in ấn được ở Việt Nam thì người ta tháo ra từng tờ, người ta in bằng cái dạng in chui cũng đóng góp được cho người Việt họ biết về cái đại họa của đất nước trong tương lai. Và nhiều cuốn hay lắm, và nó không phải là loại sách khích động người ta lật đổ chính quyền chi đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, về tới nơi thì các vị hình dung rằng là nó kéo vali mình không bỏ bằng bên. Và chưa tới phi trường thôi, phi cơ còn ở trên tầng cao của phi trường Tân Sơn Nhất là mình đã rung rồi nghe. Tại vì mang đồ này là đồ lẩu về thì sợ rồi. Thưa các vị là cái tập khí sợ công an nó đã có mặt sau 75 cho tới năm 2000 thì các vị biết rằng là mười mấy năm rồi, phải không? Do vậy cho nên đi Mỹ rồi về cái tập khí sợ nó vẫn cứ đeo dính mình thôi. Thế rồi bước xuống phi trường là ngực nó đánh lô tô rồi. Tới chuyện đưa đồ ngang hải quan nó kéo vali thì ngay lúc đó thưa các vị là mình không còn sợ nữa nghe. Không còn rung, không còn bất an gì cả. Cười tươi như hoa. Tại vì việc nó tới rồi. Còn lúc việc chưa tới rất là lo. Từ lúc phi cơ còn vần vũ ở trên không cho tới đáp xuống, cho tới kéo vali đi vô, cho tới đưa đồ đi vô, lòng mình rất là bối rối, rất là sợ, rất là hoảng loạn. Thế rồi tới nơi nó kéo vali, ông vô đây làm việc với tôi, làm việc rồi, khỏe ru, bây giờ không còn sợ gì nữa. Là chuyện tới rồi. Từ cái kinh nghiệm của mình thưa với các vị rằng là cái chết nó là như vậy nghe. Khi cái chết tới thì mình ngã cái đuổi mình chết, có chi đâu mà sợ. Mà chưa tới thì nó chưa tới chứ. Nhưng mà cái bệnh của chúng ta là nó chưa tới thì rất là lo lắng, rất là sợ sợ. Cho nên ta sợ cái suy nghĩ về cái chết. Chứ còn ta đã biết chết đâu mà ta lo. Rồi nỗi khổ cũng thế. Khi nỗi khổ nó đến thì các vị đã lâm vô tình trạng khổ nó đến với các vị rồi, có chi mà lo. Nhưng mà sở dĩ ta sợ khổ, ta bất an, ta lo âu, ta băn khoăn, ta khốn đốn là do vì ta nghĩ về điều đó. Rồi ta sợ cái sự suy nghĩ của ta, nó là nguyên tắc như vậy. Tóm lại, mình kể một dọc dài những câu chuyện để quy kết là một điều thưa các vị. Tâm thức của các vị nó rất là kỳ lạ nhé. Nó dệt ra những nỗi sợ sệt bất an. Rồi khi nó dệt ra xong rồi thì nó làm cho các vị bị nhận chìm vô trong đó. Do vậy cho nên ở mức độ rất cạn của sự tu tập đó là ta luôn giáo dục mình về chuyện này. Giáo dục chi? Thưa các vị, điều thứ nhất là hãy giáo dục rằng là chuyện còn chưa tới, không có mắc mớ chi mà phải lo lắng. Và điều thứ hai, nếu nó tới rồi thì còn gì nữa đâu mà phải lo, phải chống chế. Giáo dục thứ hai, thưa các vị, là ý tưởng của các vị nó dẫn đạo đời sống các vị nghe. Các vị nghĩ về điều đó thì tâm thức các vị nó có khuynh hướng nó xúc xỉm ta đi về hướng đó. Khi nó nghĩ về điều này thì thưa các vị, sớm hay muộn gì ta cũng đi về điều này. Do vậy cho nên tâm thức của ta nó có một cái định hướng về đời sống của chúng ta nghe. Rồi nếu các vị đi vô một vài cái án văn học thì các vị thấy điều này. Ví dụ, ta nhớ rằng Truyện Kiều là một tác phẩm mà ai cũng thuộc cả. Thế hệ của mình về trước thì như người ta trích đoạn Truyện Kiều cho học vào những năm trung học nghe. Các vị hình dung rằng là Kim Trọng, Thúy Kiều, Thúy Vân, dung văn dung giả đi tảo mộ về. Thế rồi gặp cái mộ bên đường, người ta không có chăm sóc, người ta không có hương đèn chi cả. Rồi Kiều mới thắc mắc hỏi đây là mộ của ai? Dương Quang mới bảo rằng đây là mộ của Đạm Tiên, một người kỹ nữ nổi danh một thời. Và sống thì làm vợ khắp người ta, hại thai, buồn thai hay là hại thai gì đó, thác xuống thì làm ma không chồng, cho nên đâu ai buồn thăm hỏi chăm sóc làm chi. Thế rồi nàng Kiều nhà ta tự nhiên thấy mũi lòng. Mũi lòng là làm chi? Tới rồi đốt hương khấn khứa, rồi lại vạch một bài cổ thi trên cây nữa chứ. Rồi thưa các vị, trong tâm thức của cô nàng lúc đó lại thốt ra câu là thấy người nằm đó biết ta thế nào. Có nghĩa rằng là thấy Đạm Tiên nằm như vậy, chìm trong cái tình trạng bất hạnh như vậy, không biết thân phận ta là thế nào. Thưa các vị, thế thì tâm thức của nàng Kiều đó định hướng cho mình cái con đường là sẽ lạc vào thanh lâu. Lúc cô nàng còn một cô gái được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt lành chứ. Thúy Văn cũng nhìn thấy mộ Đàm Tiên có khởi ý vậy đâu. Rồi Kim Trọng, rồi Vương Quang, thưa các vị, thế thì tâm thức các vị mà nó có một cái hướng về điều gì đó thì các vị nên biết rằng là mình phải chỉnh lý nó ngay từ khi nó khởi ý nghe. Nó có khuynh hướng rằng là cuộc đời tôi sao khổ thế, sao bất hạnh như thế này, vân vân. Thế thì các vị phải biết rằng là ta phải thay đổi cái cấu trúc suy nghĩ của ta từ trong gốc thế này. Chưa thể an trú tâm được ngay trạng thái vô sinh bất diệt thì mình phải an trú tâm ngay cái thiện niệm thôi à. Một thiện niệm phát sinh, một ý tưởng rất là tích cực phát sinh, rất cần nuôi dưỡng. Bằng không á, đất quang thì có mọc, tâm thức không có chánh niệm hoặc là không khởi thiện niệm thì tâm thức sẽ phát sinh niệm phiền não, phát sinh niệm tiêu cực. Và khi phiền não phát sinh thì nhận chìm ta vô phiền não. Rồi khi ý niệm các vị hướng về hướng tiêu cực thì các vị có thể bị dập dùi trong một đời sống rất ư là tiêu cực. Cho nên hãy nhớ về điều này. Và xin lặp lại, tâm thức ta có năng lực vô cùng kỳ vĩ. Khi nó hướng mình về não nào thì có chừng mình đi về não đó nghe. Mình phải làm cho nó hướng về cái não thiện lành, hướng nó về cái não phát triển. Và do vậy cho nên trong truyền thống Tịnh Tông người ta bài là hãy niệm Phật, hãy nhìn tượng Phật, hãy suy nghĩ về hạnh lành của Phật là như vậy. Và kính thầy thì được làm thầy, kính Phật thì được làm Phật, mơ ước làm pháp sư thì mai mốt các vị làm pháp sư. Đừng nghĩ rằng mình ngồi không có thầy Phước Tịnh hoài, hứa hẹn rằng là sẽ có một lúc tôi như thầy Phước Tịnh hoặc giỏi hơn thầy Phước Tịnh, chứ không có cái chuyện là học với ông mệt quá. Hãy khởi ý như vậy đi cho chắc. Đó là điều xin gửi nơi đây để cho đại chúng lưu ý nghe. Thế là cái việc cần làm của chúng ta đi vô là nói về điều phục tâm. Nãy giờ mình nói về điều phục tâm nhưng mà ở tầng cạn thôi. Tức là thay đổi suy nghĩ của các vị. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực không được quyền có mặt nhé. Tất cả những nghĩ, suy, toan tính, định hướng đời sống là phải hướng về não tích cực, thiện lành. Và các vị mỗi ngày gieo trồng cái điều này vào trong tâm thức thì nó sẽ trổ qua thôi. Và mình nhớ rằng một buổi học ở trường trung học gần đây đó, mình có nói về chuyện là các vị nên mỗi một ngày vừa thức giấc thì phát đại nguyện liền, khởi tâm liền. Mỗi ngày mình phải làm điều này. Vừa bừng con mắt dậy là phải khởi trong tâm thức mình một cái ý niệm lành thiện, ý niệm tích cực, ý niệm của con đường hành Bồ Tát Đạo. Và điều này nó gieo vào tâm thức của các vị mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì nó lớn dần, nó trở thành một rừng cây, hay là nó thành tựu một cái đại nguyện. Đời này mình chưa làm được thì sẽ có những bước kế tiếp trong đời kế tiếp mình làm được. Các bậc đại sĩ hay là các vị thầy của chúng ta, thưa các vị, không phải một sớm một chiều các ông làm những vị thầy đủ nhân duyên lành để dạy cho thiên hạ tu đâu nghe. Mà là đã trải qua nhiều kiếp. Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm hay ông cụ Làng Mai, đó là những vị thầy gần gũi chúng ta biết đó. Không phải một sớm một chiều các ông có thể có được đạo lực như vậy, có cái nhân duyên lành để giúp người ta tu tập như vậy. Nếu chưa từng làm con hiếu, trong Luận Bảo Vương Tam Muội nói điều này rất hay, mình nói là mình sẽ đi vô cái phần này chúng ta học. Luận Bảo Vương Tam Muội bảo rằng nếu chưa từng làm con hiếu, nếu chưa từng làm tướng tài, nếu chưa từng làm phụ chính đại thần, nếu chưa từng làm minh quân, ra ơn với khắp thiên hạ, thì không thể phát tâm lành xuất gia, học thông tam tạng thánh địa Như Lai, trở thành những bậc thầy lỗi lạc, làm thiện tri thức của muôn vạn người. Tức là từng làm con hiếu nè, từng làm tướng trung dẹp loạn ở biên cương nè, từng làm những vị phụ tá đại thần, tức là thừa tướng đương triều nè, giúp cho bao nhiêu người no cơm ấm áo, từng làm những vị minh quân, một phán quyết, một văn bản ký ra giúp cho cả bàn dân thiên hạ người ta nhờ ơn mưa móc, Nếu chưa từng gây duyên lành như vậy thì không thể làm một bậc đạo sư. Hành Bồ Tát hạnh, học thông Tam Tạng Thánh Điển, dạy người ta từng lớp nọ, từng lớp kia tu tập đâu, thưa các vị. Do vậy cho nên các bậc thầy của chúng ta đã nhiều kiếp phát đại nguyện. Chúng ta bây giờ thì, thưa các vị, mình chưa có nhân duyên lành để làm được điều này, thì các vị phải phát nguyện từng ngày, từng ngày, từng đêm, từng đêm. Có nguyện rằng là kiếp này con chưa thể làm được chứ nhiều, thì có nguyện rằng là trong tương lai ngàn vạn kiếp lai sinh, con sẽ sinh ra bất cứ nơi nào đều gặp chánh pháp. Sinh ra bất cứ nơi đâu con nguyện cống hiến cả cuộc đời con cho chánh pháp, để làm cho chánh pháp của Phật sáng bừng trong cuộc đời. Phải phát nguyện từng ngày. Rồi nhân duyên nó đến, có khi nó đến trong tương lai, nhưng mà cũng có khi nó đến ngay một nơi nhé. Thưa các vị, mình nói một chút nữa về cái kinh nghiệm của chính mình thôi. Mình sinh ra trong cái chốn quê mùa hủ lậu. Các vị biết rằng là Đồng Tháp là quê hương nước lụt mà. Thế rồi xuất gia, thưa các vị, cũng không biết Phật Pháp là chi đâu. Thế nhưng mà trong tâm thức mình có một cái khát khao mãnh liệt rằng là con mà tu á, con quyết định là chứng vô sanh, mà mình không biết vô sinh là cái quỷ gì. Cứ nguyện vậy thôi. Xin Phật thương con, cho con chứng được quả vô sinh để không sống con chết trong một thời thôi. Con sợ sống chết lắm. Vào xưa thì thưa các vị, mình nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh đọc Tây Du đó, mình nghĩ là tối thiểu tu cũng phải vậy đó. Trường sinh bất tử thôi, không có chết được, nhất định rồi. Và thưa các vị, mình không lường được nhân duyên của mình, rồi nó lạc lõng từ quê lên thành phố học hành ở Sài Gòn, rồi nó lạc lõng dần, rồi gặp Ngài Thánh Từ, rồi học với ông cụ. Rồi mình cũng không hề chuẩn bị gì cả, chỉ nhớ rằng là từ thở mới xuất gia 15 tuổi mình đã phát nguyện vậy thôi. Con phải chứng vô sanh thôi, con phải bất sinh bất diệt thôi, con sợ chết lắm. Thưa các vị, cái năng lực tâm mình nó rất là kỳ lạ nha. Các vị phát nguyện rồi tự nó dắt dẫn thôi, chứ các vị không cần phải toan tính gì cả. Tự nhiên là rớt vô nơi chỗ có được chánh pháp để mình học hỏi hành trì. Và chỉ là một việc đó mà thôi, chứ mình không phát nguyện rằng là trong tương lai con có đồ tôn đệ tử, trong tương lai có giúp người ta tu không. Chuyện này là chuyện ngoài ý muốn à. Chuyện trong ý muốn của mình là mình tu thôi nha. Làm thế nào cho đời con nếm hương vị Phật Pháp? Làm sao cho con bớt sợ sống chết giữa cuộc đời này? Bây giờ thì mình dùng cái từ đó, chứ ngày xưa mà dùng mạnh lắm là không sống chết nữa. Tức là phải trường sinh bất tử. Cỡ như Tề Thiên Đại Thánh thì con mới chịu, chứ còn ít hơn con không chịu. Đó là một vài gợi ý để cho các vị ý thức về năng lực của tâm mạnh như vậy đó. Người trẻ, người già, người đủ duyên lành xuất gia, hoặc là người mới xuất gia tập sự tu nơi đây, gieo cái nhân duyên lành xuất gia đều phải phát nguyện từng ngày như vậy. Rồi mình xin làm lại, không ai lường được nhân duyên lành của ai đâu. Các vị không biết nhân duyên lành của các vị đã từng tu bao nhiêu kiếp đâu, phải không? Không biết đâu. Bản thân mình, đây mình lấy kinh nghiệm mình, khi mình luyện đời mình vào chùa tu là một chú điệu gánh nước, tưới bông, tưới kiện, mình có nghĩ rằng là trong tương lai mình đi Mỹ bao giờ. Mình cũng không nghĩ rằng là trong tương lai mình có thể dạy được một bài kinh. Không hề. Nhân duyên nó đẩy từ từ đó. Thậm chí vào những năm 94, thưa các vị, lúc ông cụ Trúc Lâm lên Đà Lạt. Lúc đó, thường sáng là mình ra mình ngồi, mình trải cái bao rồi mình khòm tận đất vậy nè, mình ghép từng cái nụ hoa hồng. Tại chùa lúc đó rất là khó khăn. Và quý ni sư xây cái chùa xong thì thiếu nợ vô cùng là lớn. Thứ hai nữa là chùa chưa kinh tế chi cả, rồi mình là một ông Vân Thủy Tăng thôi, lang thang tìm cái chỗ nhập thất thôi, chứ không phải là đi đến Đà Lạt để kiếm cái chùa đâu. Thế rồi có một cái thất phía sau vườn trà, quý ni sư mời nó, thôi thầy đi kiếm đất làm chi, thầy ở đây nhập thất đi, thầy ở đó thì tu. Thế rồi nhập thất được 37-21 ngày, cho thấy cái chùa cực quá. Tại vì chùa cất vừa xong, nhưng mà quý ni sư thì thưa các vị không có con mắt, cũng như không có cái năng lực để làm cho nó sạch gọn nữa, chứ đừng nói là làm chi nhiều. Cái mình mới ra tay để tôi phát tâm tôi dọn dẹp giúp, nào là gạch, nào là ngói, nào là kẽm gai ngổn ngang. Thế rồi mình thấy sao đời sống rất là cực, mình nói tôi phát tâm tôi giúp để cho các vị xây dựng được một cái cơ sở vật chất cho già lam tự viện. Thế rồi mình trồng hồng nè, trồng hoa hồng nè, trồng táo nè, trồng cà phê nè, mà gần 7.000 mét vuông đất, thưa các vị, đào hố trồng cà phê và làm mọi việc. Cho nên đừng sáng là khòm sát đất thì ghép từng cái nụ hoa hồng. Tại vì thưa các vị, hoa hồng ở đây là hồng trồng chơi thôi nha, còn nếu muốn cắt bông bán thì không có khả năng sản xuất được nhiều bông. Dân Đà Lạt trồng hoa hồng là trồng hồng rừng thôi, tại vì cái chất của cây rừng nó rất là mạnh, rồi ghép cái mầm của hoa hồng Pháp đi vô, do vậy nó cho bông hồng rất là nhiều. Mỗi sáng mình cắt chừng vài trăm bông hồng, thế thì có thể giúp cho chùa nuôi sống được đại chúng. Và các vị hình dung rằng là một nông tăng, tức là ông tăng làm ruộng thôi nghe, thay vì làm ruộng bây giờ mình làm rẫy. Cho tới năm ông cụ Trúc Lâm lên thì vào năm 94, do vì ông cụ dời về thường chiếu rồi nực quá, tức là cái khí hậu nó rất bức ngặt, cụ chịu không nổi, cho nên cụ lên Đà Lạt để tìm cái chỗ nghỉ trong những tháng hè. Thế rồi cụ lên, cụ thấy một hôm mấy thầy đến đông lắm. Cụ hỏi chứ mấy thầy đến làm gì? Mình nói dạ mà thầy, mấy thầy đến mời con đi dạy. Ông nói rồi chú tính sao? Nói dạ con lắc đầu, con nói dạ không, tôi không đi dạy, tôi làm nông tăng thôi. Ông cụ rầy cho một trận. Ông nói là chú bỏ trường lớp, bỏ sách vở từ ngày tu thiền tới bây giờ chú lại chìm luôn trong cái chuyện làm vườn làm rẫy thế này thì mai một một đời, trong khi người ta rất là cần, Đà Lạt rất cần các thầy dạy học mà. Nghe lời ông cụ nói ờ thôi được, con sẽ nhận lời, nhưng mà ta mời tới ba môn lần theo thầy thì nhận môn nào? Một là dạy chữ Hán, hai là dạy kinh, ba là dạy lịch sử. Ông nói dạy lịch sử đi. Mình nói ôi trời, cái môn này bạch thầy, từ trước 75 con rời phố thị, sách vở toàn bộ cho sạch, và con hứa với lòng rằng chỉ tu thôi chứ không đọc sách. Và từ năm 75 cho đến 94 thì các vị thấy là 20 năm rồi không đọc sách, tu rồi. Cũng rất ư là cực đoan. Bây giờ thầy biểu con dạy lịch sử là sao? Nó cứ dạy đi. Thế rồi mình phải nghe lời thôi, cụ dạy thì nghe lời. Thế rồi mới lên trường dạy từ năm 94. Tóm lại, mình kể một chút chuyện nha để thưa với các vị rằng là ta không lường nhân duyên của ta ra làm sao đâu nghe. Và mình cũng nghĩ rằng là mọi việc đều là cái sự gia bị và có một bàn tay của Tam Bảo đẩy mình đi vào con đường đó, chứ không phải là mình tự muốn. Ví dụ như không có ông cụ Trúc Lâm vào những ngày đó thì mình cũng không buồn đi dạy học làm chi. Và nếu không bước vào lĩnh vực giáo dục á, thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình không có cái điều kiện để đem kinh sách Phật Pháp chia sẻ với các vị. Trong quá khứ ở Sài Gòn thì học cũng ham học lắm. Người ta mở trường đào tạo giảng sư thì cũng mày mò vô cũng học với người ta. Học chơi cho biết thôi. Cũng mò vô đại học, tức là vô Vạn Hạnh thì cũng mò vô cũng học. Nhưng mà học chơi thôi. Không nghĩ rằng là làm cái chi ghê gớm về cái chuyện học á, tôi tu thôi một đời tôi học, nhưng mà không hề bận tâm gì về cái chuyện cái thành đạt con đường học nghe. Chuyện của tôi duy nhất có một chuyện thôi, đó là làm thế nào tôi trường sinh bất tử thôi nghe, chứ còn chuyện học không phải là chuyện quan trọng. Thế rồi mình kể thêm một cái nhân duyên thưa các vị, do vì đi vô trường dạy học, tự nhiên một cái điều mà mình không muốn mà nó hình thành đó là chấm bài. Thì các vị hình dung rằng là đây là cái việc mà không phải mình muốn nghe, bị đẩy vào. Để nó tạo thành một cái đà thứ hai, đó là tới chừng mình có mặt trên đất Mỹ, mình dạy kinh. Lúc mình dạy thì giống như là mình đang ngồi sinh hoạt với các vị đây. Không buồn, dở sách vở ra làm chi, cứ nói cuồn cuộn, nó trúng đâu nó trúng. Và đem kinh 42 chương dạy chứ. Ngon. Thế rồi dạy xong rồi, Phật tử người ta nghe, tôi thích quá, năn nỉ, thưa thầy, con muốn phiên tả thành cuốn sách. Mình cười ngất, nó mắc gì phiên tả? Không, tại vì thưa các vị, trong đời mình sợ nhất là cái chuyện viết lách. Thậm chí cụ Lần Mai có một hôm cụ lên cụ nói này thầy Phước Tỉnh à, thầy có khả năng viết, thầy viết đi. Những bài kinh của tôi rất là cần cái sự chú giải của thầy, xin thầy viết giùm. Mình cười nói dạ bạch sư ông, con mà đè con xuống mà đánh cho nát thân con cũng không viết được câu nữa, con rất là dở. Biểu con nói thì con nói được, nhưng mà viết thì thôi, chuyện này không phải của con đâu. Rồi ông nói rất nghiêm túc, ông nói không, thầy phải viết. Rồi thưa các vị, cụ nói thì nói nhưng mà mình không có dám đụng đến ngành đó, rồi tới chừng bị ép buộc. Đó là Phật tử nó thương mình quá và nó rất thích văn bản kinh Bốn Hoa Chương. Thế rồi nó hè nhau, nó phiên tả. Thì các vị hình dung là cuốn kinh Bốn Hoa Chương nó tới 600 trang nghe. Phiên tả mất nửa năm. Một phần tôi nó đem lên nó năn nỉ, xin thầy đọc dùm con, rồi thầy nhuận văn dùm để trở thành một cái văn bản con phổ biến cho nhiều Phật tử ta đọc. Ai cũng thích nha. Thưa các vị, nó ném nó mất nửa năm mình không đụng tới. Mình rất là sợ cái chuyện, tại vì đã từng chấm bài. Rồi bây giờ phải làm lại cho nó hoàn thiện, để cho nó thành một cuốn sách đâu có đơn giản. Nói thì vô tội vạ, thế nhưng mà viết thì nó đâu có đơn giản đâu. Cho nên mình không dám đụng tới. Thế rồi bị ép lên ép xuống mất hết 3-4 năm gì đó, mình mới bắt đầu đụng vô cái cuốn Kinh Bốn Hoa Chương. Rồi tới chừng đụng vô, rồi nói ồ quá ra là những nhân viên quá khứ trùng trùng ép mình. Mình đã từng làm thầy giáo chấm bài, đã từng nhuận văn những bài viết học trò, cho nên bây giờ mình phải nhuận văn của chính mình đây. Thế thì các vị thấy rằng là mọi nhân viên dường như nó trùng trùng ngang. Dường như không phải là người ta toan tính. Mình nghiệm lại đời tu của mình cho tới hôm nay, có mặt nơi đây sinh hoạt với các vị dường như cũng không phải là chuyện toan tính của mình. Không có mưu đồ, không có sắp xếp, không có toan tính gì cả. Mình như về lục bình trôi trên sông nước, hậu giang vậy thôi. Phật Pháp đẩy, đẩy tới đâu làm tới đó, không đẩy thì con ở ì đó ráng chịu thôi. Đó là một vài lời thưa với các vị, rồi kết lại một điều thế này. Thưa đại chúng, ta không biết là cái nhân duyên của ta nó cao đến gần nào. Ta đã từng tu tập bao nhiêu lâu ta chưa biết đâu nghe. Có khi đã nhiều kiếp tu rồi, chứ không phải là một kiếp. Cho nên xin các vị gia cố nhân lành từng ngày một. Bằng cách mỗi sáng đều phát nguyện lành, hướng tâm về Tam Bảo. Một niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng. Con nguyện trọn đời con dâng hiến với Tam Bảo. Và nếu các vị khởi phát nguyện vậy thì tự nhiên là một là quả lành đến liền ngay trong một đời này. Thứ hai là đời này nó đủ đầy thì đời sau ta sinh ra thì ta liền là người đóng góp được cho đạo. Thế nhưng mà thưa các vị, đẩy được đời sống mình lên hay nhận chìm đời mình đa phần do chính năng lực tự nội 90%. Bên ngoài tác động, nhưng mà cái điều cực kỳ quan trọng là bên trong của các vị ấy. Nội lực rất là quan trọng. Mà nội lực này, thưa các vị, không phải là của trời cho. Tự nhiên nó có, mà do chính các vị làm cho nó dậy lên từng ngày thôi. Đó là cái điều rất ư là tâm tình, chứ phải là dạy học chi. Nói để cho các vị khởi đại tâm tu tập, cố gắng đi. Còn không thì một đời trôi xuôi biến mất. Và một đời thấy chừng như ghê gớm, nhưng mà qua nhanh lắm. Qua nhanh lắm. Gần nhất là 10 ngày tu mới vác túi tới đây thì nghe chừng như ghê gớm, nhưng mà đã qua mấy ngày rồi? 4 ngày qua cái bèo rồi. Thế đó. Không khéo thì mất 10 ngày, rồi không khéo thì mất một đời. Nhanh lắm. Sáng này mình mới nghe một thông tin này. Đệ tử mình nó biên thư qua, nói thưa thầy, Ni sư Như Tâm tịch rồi, thầy có biết không? Các vị biết rằng là Ni sư Như Tâm là người thị giả của ông cụ Trúc Lâm á. Cô đã nấu ăn cho ông cụ hậu cụ từ năm 74 nha. 74. Rồi trụ trì ni viện của thiền viện Trúc Lâm á. Bên đây thì quý thầy, bên ni viện thì Ni sư Như Tâm. Bây giờ là lên sư bà rồi á. Mới có 73 hoặc 72 gì đó thôi, còn trẻ lắm. Mà đột quỵ là chết, ngã cái đuổi ra chết đó. Ta có chắc rằng ta sống dài hơn những người như vậy không? Thưa các vị, không lường được cái chết nó đến, nó lấy mạng ta bất cứ lúc nào nghe. Cho nên Xin đại chúng nhớ cho rằng ta có khả năng đối kháng được mọi thứ, nhưng mà với vô thường thì không ai có thể đối kháng được. Đò cặp bến là mời anh lên thôi, không đi không được. Thưa các vị, là hôm nay chúng ta cũng ôn lại cái phần mình thưa với các vị là điều phục tâm đó. Hôm qua chúng ta đã đi vô một cái phần đó là bệnh chung của chúng ta, bệnh trời cho mà. Rồi thêm một cái điều thứ hai là làm quen với pháp hành. Hôm nay phần A, phần B, hôm nay phần C đi. Nói thêm phần nữa. Thực tập từ cạn vào sâu. Cái câu ở trong Kinh Kim Cang rất là hay nha. Thưa các vị, là cái câu bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh gì tâm. Tôi không biết là cái câu này, cái nhân duyên gì kỳ lạ mà nó làm cho rất nhiều người ngộ đạo nghe. Người thứ nhất ngộ câu kinh này đó là ai? Tổ Huệ Năng. Mình dẫn ra đây cho các vị thấy. Một là Tổ Huệ Năng. Người thứ hai là ai? Trần Thái Tông. Người thứ ba là ai? Dám nói thầy Phước Tịnh đó mà. Không có đâu. Mà không có ngộ gì cả. Người thứ ba là nhà thơ Nguyễn Du. Thưa các vị, là người ta bàn tán với nhau về chuyện tác phẩm Kiều á, nó có cái nội hàm rất đạo lý trong đó. Chuyện đó tính sao? Có cơ hội chúng ta nói về thơ thẩn đụng tới nó. Mình mới đụng thoáng thoáng thôi. Thế nhưng mà cái chuyện trả lời đây là thế này, cái câu này rất ư là đặc biệt. Và nếu các vị ứng dụng nó được trong tự thân các vị, thì các vị cũng thấy được pháp hành trì. Thế nhưng mà cái chuyện trở lại đây, mình đối chiếu mình với hai con người này để các vị thấy là ta có ngàn vạn cơ duyên không thua gì người xưa. Hình dung rằng là cái con người này là anh chàng dốt, phải không? Lục Tổ Huệ Năng đâu có chữ nghĩa gì hay hơn mình đâu. Thế nhưng mà nghe tụng là bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Mình giải thích nó dễ hiểu là thế này. Không dính mắc với sắc màu, nó hàm nghĩa rằng là không có nhìn sắc màu mà suy nghĩ lung tung, phê bình, phán xét. Sinh tâm có nghĩa là như vậy nghe. Khi anh nhìn thấy bông hoa, anh phê bình, anh phán xét, anh lý luận, anh thầm thì về nó, anh nói nguyên thiên về nó là sinh tâm. Còn anh nhìn nó bằng đôi mắt tỏ tường, nhưng mà rất ư là chi? Rất là vô niệm thì gọi là không trụ sắc sinh tâm. Có dễ hiểu không? Rồi trụ thinh hương vị xúc pháp cũng thế. Các vị đối với âm thanh nè, đối với mùi vị nè, đối với mùi hương nè, đối với những cái xúc chạm nơi thân các vị nhận biết sự có mặt của nó tác động vô trong tự thể các vị. Nhưng mà không hề phê bình, phán xét, rầm rì và phán đoán chi cả. Thế thì tâm các vị yên lặng tĩnh tại. Điều thứ hai, không hao năng lượng nha. Mình suy nghĩ thầm thì nhiều thì năng lượng mình rất là hao. Còn mình dừng lại ngay nơi sự nhận biết, thì thưa các vị là tự nhiên ta không bị hao tốn năng lượng một cách vô tội vạ. Ý thức của mình nó có cái điều rất kỳ lạ, là nó thích vân du, thích bồng bềnh, thích dạo chơi, thích lăn xăng xuôi ngược. Người ta gọi cái từ gọi là cái sự sao động của tâm thức đó. Dường như nó không có dừng, nó nhảy từ chuyện này qua chuyện nọ qua chuyện kia, và nó luôn kiếm được chuyện để nó suy nghĩ, có phải vậy không? Và dường như ta không tắt được bao giờ, nó cứ vận hành như một cỗ máy quen đường, là nó cứ chạy hoài tắt không được. Mà khi mình dừng được nó thì điều cản nhất là các vị không hao tốn năng lượng của hệ thần kinh não của các vị một cách vô tội vạ. Mình tưởng chừng là suy nghĩ nhiều nó tốt, nhưng mà thưa không, người ta có một cái chút năng lực nội tỉnh á, thì họ có một cái điều tuyệt vời là họ muốn suy nghĩ thì họ suy nghĩ, còn không muốn dừng thì họ dừng. Thì người đó cực thông minh nghe. Người đó không tiêu tốn năng lượng một cách vô tội vạ. Cho nên điều thứ nhất là họ có cái khả năng tự chủ rất là cao. Điều thứ hai, họ phán quyết mọi việc nhanh hơn ta. Điều thứ ba, họ có một sự thông tuệ nhiều hơn chúng ta là cái chắc. Những người có ý chí đủ mạnh, có cái tự lực rất là lớn thì họ đều làm được điều này nha. người ta ghi lại cuộc đời chiến trận của Napoleon, người ta bảo rằng là bày một cái sa bàn ra chuẩn bị cuộc hành quân. Thế rồi có những vấn đề nó rất ư là khó giải quyết. Rồi ông bảo các tướng lãnh rằng là các ông hãy ra ngoài cho ta 10 phút ta ngủ rồi ta giải quyết chuyện này. Thế rồi tướng lãnh ra ngoài hết, ông gục tại cái sa bàn đó, ông ngủ 10 phút, thức giấc, giải quyết mọi việc rất là thông thái. Và đánh trận nào thắng trận ấy. Thậm chí trên lưng ngựa, ông bảo rằng là cái trận hành quân này ta chưa chắc thắng, nhưng mà hãy cho ta 5 phút để ta giải quyết về cái cuộc hành quân này. Thế rồi ông phục trên lưng ngựa, ngủ 5 phút, thức giác giải quyết. Đây là mình nói cái chuyện là người ta có một cái năng lực, ý chí đủ mạnh. Họ biết dừng lại cái tư tưởng họ, họ thấy không cần thiết. Còn mình thì thưa các vị, muốn dừng thì nó không dừng. Mà muốn suy nghĩ thì suy nghĩ cũng không được. Tại vì nó làng nhàng, nó chạy tới chạy lui. Cái vấn đề cần tập trung nó không tập trung. Mà nó cứ chạy lung tung, chạy tới chạy lui thôi. Do vì mình suy nghĩ một cách vô tội vạ. Do vậy cho nên rất hao năng lực. Cần có định thì nó không chịu định. Mà cần dừng thì nó không chịu dừng, là như vậy. Từ cái điều này trở lại cái câu đầu là bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương quỷ xúc pháp sinh tâm. Nó hàm nghĩa rằng là các vị đối diện với sắc màu, đối diện với âm thanh, đối diện với mùi vị, đối diện với mùi hương, mọi thứ tiếp xúc, các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó mà không có phê bình, không có phán xét, không có lầm rầm dở hay, không có quyên thuyên phối trợ trong đây, mà không có hàm nghĩa rằng là các vị đang chìm trong trạng thái lững đững lờ đờ không nhận biết nha. Các vị luôn nhận biết tỏ tường mọi hiện tượng nó đến với mắt tai mũi lưỡi các vị, nhưng mà không khởi phân biệt. Thì người ta dùng cái từ là nhận biết sáng tỏ ngay hiện tiền mà không có vọng thức, thì gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Sanh kỳ tâm nó hàm nghĩa chi? Có hai loại. Sinh kỳ tâm nghĩa là ý thức phê phán dở hay thầm thì rầm rì luôn nguyên thiên phối trợ trong đây, thì gọi là sinh tâm vọng thức. Nhưng mà bật cái điều này đi, có thể dễ lạc vô cái tình trạng là chìm trong trạng thái vô ký, nhìn mà không biết mình đang thấy cái chi, người ta nói bên tai mà mình nghe mình không biết là họ đang nói cái chi. Thì cái trạng thái này cũng là loại lạc, không phải đi đúng con đường thiền tập nhé. Thiền tập nó hàm nghĩa rằng là nhận biết tỏ tường mọi hiện tượng đến với anh, nhưng mà không khởi phân biệt, an trú trong trạng thái tâm, chỉ nhận biết đơn thuần thôi. Thì gọi là ngay cái chỗ vô trụ mà sáng bừng, gọi nó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Trụ vô bất cứ một chỗ chi, thì nó hàm nghĩa rằng là mình vướng vào, mình nghĩ suy, mình phê bình, mình phân tích, rồi một tràng dài buồn giận ghét thương nó cuồn cuộn khởi theo. Trụ bất cứ cái chỗ chi thì nó cũng đều sinh khởi điều này nghe. Ví dụ như bên ngoài, các vị nhìn sắc màu, các vị dính liền vào đó, thì chuyện gì phát sinh? Đầu tiên là các vị gọi tên. Điều thứ hai, các vị rầm rì rằng, ồ, dường như là cái giống hoa này ở Việt Nam đã có trồng. Dân Hà Lan nó mang qua nó trồng mà. Và dân Việt Nam ta đã từng vô làm công nhân rồi, rình rình lượm củ của nó về trồng. Và một tràng dài diễn dịch, có phải vậy không? Tức là tất cả những thông tin ta biết về bông, hoa, cây, cỏ, con người nó liền hiện ra trong các vị, thì gọi là trụ vào sắc sinh tâm, trụ vào hương sinh tâm, trụ vào vị sinh tâm, trụ vào xúc pháp sinh tâm. Điều thứ hai, cái sự sinh tâm này nó không phải chỉ đơn thuần đối với một đối tượng mà nó sinh tâm nghe. Tại sao? Khi các vị nhìn một đối tượng hoặc nghe một đối tượng đến với các vị sinh tâm rồi nó dắt dẫn các vị từ cái điều này qua điều kia qua điều nọ, nó một dòng dài từ A tới B tới C, nó đi hoài, đi cả một vòng trái đất rồi nó đi vòng thứ hai chứ nó không dừng. Ví dụ mình nghe một câu nhạc Trịnh Công Sơn là tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đên. Cái sinh tâm thứ nhất là ồ, đây là một bài nhạc mình đã từng nghe vào những ngày tháng còn ở Sài Gòn uống cà phê bên vỉa hè. Rồi cái chuyện đó nó dừng ở đó chưa? Không. Năm đó ngồi uống cà phê có bằng hữu mình nè, rồi câu chuyện tán gẫu với nhau, rồi bằng hữu mình nói thế nọ thế kia, rồi bây giờ bằng hữu mình ra làm sao, rồi từ chuyện đó nó bắt qua chuyện nọ, bắt qua chuyện kia, và thưa các vị, nó đi về Việt Nam, rồi nó qua Campuchia, rồi nó trở lại Mỹ, rồi nó xuống Mexico. Nghĩa là nó không dừng, không gian không dừng, thời gian không dừng, quá khứ một tràng dài, tương lai lo lắng, ưu tư, nó trộn lẫn lại, cho nên nó làm cho tâm thức ta bời bời, không dừng lại được. Thế thì gọi là trụ sắc sinh tâm, trụ thinh sinh tâm, trụ hương vị xúc pháp sinh tâm. Ngay chỗ vô trụ là ngay chỗ chi? Ngay chỗ vô trụ nó hàm nghĩa rằng là các vị dừng lại ngay phút giây hiện tiền, chỉ làm cho cái năng lực nhận biết nó sáng bừng ngay hiện tiền, gọi là vô trụ ha. Thế nào là hiện tiền? Hôm qua mình có ví dụ rồi, vạch con đường rất mỏng, hiện tiền chưa? Thành quá khứ. Thế thì ngay cái giây phút hiện tiền nó hàm nghĩa rằng phút giây ấy là phút giây vô trụ ạ. Vô trụ ạ. Tại vì nó dừng thì nó thành quá khứ. Do vậy cho nên phút giây hiện tiền là phút giây vô trụ ạ. Cái năng lực nhận biết của các vị luôn sáng bừng ngay hiện tiền. Nó không có hàm nghĩa rằng là dừng lại ngay một chỗ, mà nó luôn tỏa sáng hiện tiền. Giây phút hiện tiền là giây phút vô trụ. Cho nên dừng ngay cái niệm hiện tiền và tỏa sáng sự nhận biết, gọi là ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Thế rồi mình đạt đến cái trạng thái này chưa? Đạt miên viễn, đạt chút chút thôi, thoáng hiểu thôi, thì chuyện gì phát sinh? Không có buồn giận ghét thương nào sinh khởi trong các vị được cả. Tại vì quá khứ bị triệt tiêu, tương lai cũng bị đốt cháy, chỉ còn lại sự nhận biết bừng sáng ngay hiện tiền thôi. Thế thì thưa các vị, đạt đến trạng thái chi? Vô niệm, rỗng rang, tỉnh sáng và vô ngã. Và ngay phút giây hiện tiền này, tâm thức các vị an trú trong trạng thái này thì các vị không hề dính với buồn, với vui, với hờn, với giận. Không dính với quá khứ của các vị chất chứa một tràng dài, cho nên các vị cũng không thể đồng nhất mình vào con người của quá khứ. Các vị cũng không hướng tâm về tương lai để toan tính chi cả. Thế thì ngay phút giây hiện tiền mà sống được thì ta đạt đến ngưỡng cửa của vô sinh bất diệt, ngưỡng cửa của vô ngã. Và thưa các vị, thời gian và không gian nó chỉ có mặt trong tâm thức các vị khi các vị để cho ý thức của mình ngược về quá khứ hoặc chạy tới tương lai. Thế nhưng mà nếu các vị dừng lại ngay phút giây hiện tiền này thì không gian và thời gian bị triệt tiêu nghe. Không có thời gian thì sẽ không có không gian. Nguyên tắc là vậy. Và cái gì mà nó bằng với tốc độ ánh sáng thì nó không sống không chết nghe. Ví dụ như các vị leo lên chiếc phi thuyền ngay trên hành tinh này, các vị vân du và cái tốc độ của chiếc phi thuyền kia nó đạt bằng cái ngưỡng cửa của vận tốc ánh sáng. Thế thì các vị đi 100 năm các vị trở lại đây thì chuyện gì phát sinh? Hành tinh này nó đã đổi thay qua 100 năm, nhưng mà cái con người leo lên chiếc phi thuyền 100 năm ánh sáng đó, thưa các vị, vẫn y như chưa từng khởi hành. Chứ đừng nói là đã đi ngang qua 100 năm. Tôi nghĩ chắc vấn đề này nó rất là dễ hiểu. Các vị biết ít nhiều về vật lý thì cái vấn đề này nó tự nhiên nó dễ hiểu thôi. Thế thì thưa đại chúng, an trú ngay phút giây hiện tiền, người ta triệt tiêu được quá khứ, triệt tiêu tương lai, chỉ sáng bừng trong hiện tại. Thế thì thưa các vị, đạt đến cái ngưỡng cửa của bằng vận tốc ánh sáng á, tức là ngưỡng cửa của phi sinh diệt, không sống không chết. Đó là hướng ngoại nhìn về tự thể khi các vị có chút năng lực tu, hướng nội nhìn lại điều này. Thưa các vị, khi mình an trú trong cái năng lực nhận biết chiếu sáng thì các vị thấy một điều là hình hài này là cái đối tượng bị ta thấy, nó không phải là ta, nó chỉ là cái bên ngoài ta mượn nó mà thôi. Thế rồi cái bên trong là chi? Này buồn, này vui, này lo âu phiền muộn cũng là cái của ta mà không phải là ta nhé. Tại sao gọi nó là cái của ta? Thưa các vị, buồn vui điều thứ nhất là mình nhìn được nó. Cái gì mà nhìn được thì cái đó bên ngoài ta, nó không phải là tự thể của các vị. Tôi nhìn bình hoa, nhìn trái dưa, nhìn Đức Phật, nhìn thiền đường, nhìn các vị được, thì các vị là đối tượng trước mắt tôi, mà tôi là người nhìn. Từ ví dụ đó quay ngược vào bên trong, thưa các vị, khi ta nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, thì cái điều thứ nhất nó không phải là mình, cho nên mình nhìn được nó chứ. Điều thứ hai, thưa các vị, nó thì đến và đi, sinh và diệt, mất và còn. Còn các vị là cái nhìn luôn như vậy, không đến, không đi, không mất còn gì cả. Điều thứ ba, cái đối tượng bị nhìn thì nó có hình thể, có thể có ý niệm, có thể có buồn vui, có trạng thái. Nhưng mà cái năng lực nhìn thì là cái chi? Rỗng, lặng, tịch nhiên, không hình thể, không sắc chất, không màu mè gì cả, không ai chụp hình được, không ai nắm bắt được. Thế thì bản chất của cái nhìn là chi? Cái gì có hình thể thì bị biến hoại, bị vô thường nghe. Còn cái vô hình thì không bị vô thường chi phối, không bị thời gian, không gian đào thải và nhận chìm. Do vậy, nó đích thực là cái thể vô sinh bất diệt của các vị. Dùng cái từ nó kiêu kỳ hơn nữa là nó là Phật nơi các vị. Tâm Phật bất động của các vị là tuệ giác của chính các vị, là năng lực tâm vô sinh bất diệt. Và nếu ta trải nghiệm điều này, sống được với điều này, thưa các vị, cái điều tự nhiên sẽ xảy ra đó là các vị không còn sợ chi. Càng nhất là không sợ già, không sợ bệnh, không sợ xấu, không sợ đẹp. Mức độ dễ hiểu là thế này. Ta là người luôn nội quán, ta luôn sống với cái tự thể tâm, luôn là người nhìn ngược vào bên trong. Để an trú ngay nơi cái tâm nhận biết sáng ngời này. Thế thì cái chuyện bên ngoài người ta dè biểu khinh chê, hoặc là người ta sầm xì, nói trắng nó đen, không dính chi ta nghe. Họ thương, chuyện bình thường, họ ghét, cũng chuyện bình thường. Trần thế này không ai có thể tìm được giữa nhân gian này là người ta thương mình hoàn toàn nghe. Cũng không thể tìm được một người ghét hoàn toàn. Cho dù như 90 người ghét thì cũng có một người thương, đó là vợ ta hoặc chồng ta chứ. Vô lý họ ghét luôn à. Thế thì trần gian này không có cái gì mà phải lo lắng cả. Phải lo lắng cả. Đó là cái việc bình thường nhân gian. Thế rồi cái việc thứ hai, thưa các vị, nếu các vị có pháp hành trì, các vị luôn hoạt ngược năng lực nhận biết về tự nội. Thế thì từng cái buồn, từng cái vui nó vừa khởi lên bên trong các vị thì các vị làm chi? Đang quan sát đó. Thế thì buồn vui dính chi ta? Buồn vui chỉ là người khách dạo quanh, quanh nhà thôi. Quẹt nước mắt khóc thôi chứ ai mở cửa cho hắn vô, hắn vô. Nói chuyện đó là như vậy. Khi ta quan sát được buồn vui, thì buồn vui không có quyền xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Nó có mặt đó, mà nó không đụng ta được. Và cái điều tột cùng, thưa các vị, mình lập tới lập lui điều này rất nhiều lần, là khi các vị trải nghiệm được cái năng lực tâm nhận biết chói sáng hiện tiền đang sống với các vị liên tục đây, các vị sống được thì các vị sẽ có niềm tin rằng chết là chuyện của thân, mà ta luôn là người quan sát thân. Buồn vui là chuyện của từng cảm thọ, nó đến nó đi, nhưng mà ta luôn là người quan sát nó đến đi. Ý thức rầm rì nghĩ suy là chuyện tự nhiên của ý thức sinh diệt, nhưng mà ngoài cái phần đó, ta còn là người đang quan sát ý thức đang chạy ngược chạy xuôi đó. Thế thì thưa các vị, ngang đây người ta tu nhẹ tên đó nghe, không có phải là cực nhọc chứ nhiều cả. Tại sao tu nó nhẹ tên vậy? Do vì người ta thấy rằng là tất cả những cái thứ vớ vẩn nó đi vòng như quanh, mà người ta là cái trung tâm, người ta là cái năng lực nhận biết, người ta là thể bất động từ tự nội chiếu đó. Cho nên việc tu nó rất nhẹ là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi thứ sao động của buồn vui, của hờn, của giận, của khổ đau, nó là thứ ngoại vi thôi. Còn các vị là chi? Các vị được gọi cái từ nó gọi là tâm bão nha. Có những cơn gió trốt cuồn cuộn ở vùng Trung Mỹ. Các vị hình dung rằng nó kéo luôn những chiếc xe bồn chở xăng nó lên tới 9 tầng cao. Nó mạnh như vậy đó. Thế nhưng mà cái điều rất tức cười đó là ngay giữa cơn gió trốt thì dường như nó yên hàng bất động, chẳng có chút gió nào cả. Gió nó chỉ xoay chung quanh thôi. Rồi lâu lâu các vị nhìn vào cái dự báo thời tiết, khí tượng đó, các vị thấy là cơn bão nó hoành hành ở Biển Đông. Nó xoay tròn như trong chóng, đáng khiếp. Thế nhưng mà tâm bão thì
không có một tí gió nghe, yên bình bất động, không hề nổi sóng. Từ cái ví dụ thiên nhiên trở lại nơi tâm thức các vị để ứng vào pháp môn hành trì. Thưa các vị, an trú ngay cái tâm nhận biết chiếu sáng thì các vị đang đứng giữa tâm bão. Các vị nhìn những cái buồn vui nó cuồn cuộn quay chung quanh, nhìn những cái suy nghĩ giật giờ cuồn cuộn, nó cũng là một dòng xoáy chung quanh thôi. Còn bản thân các vị luôn là tâm bão, luôn là con mắt ở ngay chính giữa nhận diện về mọi thứ. Do vậy cho nên chúng ta nói với nhau một câu rằng là không có chuyện gì dễ bằng tu, là vậy. Dễ òm chứ khó khăn gì đâu. Đoạn phiền não nó cũng dễ òm chứ khó khăn chi đâu. Tại mình không chịu đoạn phiền não, mình cứ đồng nhất mình vào, mình cứ chạy ra ngoại vi để cho cái cơn bão nó xoay tròn, nó cuốn mình thôi. Còn mình đứng yên, nhận diện nó, nhìn nó thì xong việc. Khó chi đâu. Thế thì thưa đại chúng, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Mở được câu này thì người ta đi vô pháp hành trì rồi. Do vậy cho nên lục tổ Huệ Năng nghe một câu ngộ đạo thành tổ. Trần Thái Tông là Trần Cảnh, là một hoàng đế nghe, xây dựng nhà Trần. Và ta đặt mình trong cái trường hợp của Trần Cảnh thì các vị thấy là nó rắc rối và nó căng thẳng đến độ nào. Điều thứ nhất là đoạt ngôi của nhà Lý. Triều đình, những người trung kiên của nhà Lý vẫn còn. Điều thứ hai, thưa các vị là cái nỗi niềm từ trong đáy lòng đó là cái người vợ truyền cho mình ngôi vua đó là cô công chúa Chiêu Hoàng, con út của nhà Trần. Thế rồi, mình đoạt được ngôi vua, cái mình tự nhiên là sa thải cái người vợ mà đã từng cưới nhau từ lúc 12 tuổi. Người xưa người ta gọi là tảo hôn đó. Và tới ông làm vua thì thưa các vị, cái nỗi khổ đó là do vì ở phía trên còn có Trần Thủ Độ ra tay khống chế. Và bắt ông phải bỏ Chiêu Hoàng lấy người chị vợ là Chiêu Thánh. Chiêu Thánh được gả cho ông anh của mình nghe. Ông anh của mình là An Sinh Vương Trần Liễu. Và đã có sẵn đứa con rồi cho nên cưới về có con mà xài liền. Do vậy cho nên là cái mưu đồ chính trị nó ép buộc đến nỗi là Trần Cảnh chán đến nỗi là nửa đêm leo lên núi Yên Tử tìm tu. Thưa các vị, không phải là mộ đạo gì đâu mà khổ quá. Cho nên rồi trốn bỏ triều đình đi tu thôi. Và đặt một chút cái điều kiện lịch sử trước mặt chúng ta để nhận diện về vấn đề này. Điều thứ nhất là trị vì trăm họ bị khống chế của ông chú đó là Trần Thủ Độ. Điều thứ hai là nghĩa tình có một con người đối với người vợ của mình bị đổ vỡ. Thế thì cái áp lực của xã hội đè nặng bên ngoài, cái nỗi khổ từ bên trong nó tuôn ra. Do vậy cho nên chỉ lấy cái việc nghiên cứu kinh điển làm niềm vui. Thế rồi cái chuyện thứ hai đã phát sinh là khi đọc tới câu kinh này, tự nhiên bừng ngộ. Và khi ông ngộ rồi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, ngồi trên ngôi vua rất là an ổn. Thứ hai là lỡ cưới bà chị dâu rồi thì cũng không còn cái nỗi phiền muộn gì đắng cay khởi ra bên trong tâm thức. Điều thứ ba, điều lý một quốc gia vô cùng tốt lành, chống được quân Nguyên từ phương Bắc xâm lăng. Thì các vị hình dung rằng là người ta nếm một câu kinh thôi, người ta vượt thoát nỗi khổ đó. Chứ có phải khó khăn gì đâu. Và mình đặt mình trở lại là cái anh chàng Trần Cảnh kia đi, tức là Trần Thái Tông đi. Thì các vị hình dung rằng là nỗi khổ từ bên ngoài, nỗi khổ từ bên trong, nó cuồng ngủ, nó búa dây, là ổng làm cái chi? Chỉ có làm một việc thôi nghe, an trú ngay tuệ quán. Tuệ quán, vô niệm nhận biết thôi là đoạn trừ khổ đó. Và ông tuyên bố rằng là dù ta bận bao nhiêu việc của triều đình, thế nhưng mà ta không hề buông cuốn kinh Kim Cang ra khỏi tay. Cho đến một hôm ngồi trên Long Điện bừng ngộ được việc này, cho nên mọi việc đối với ta trở thành nhẹ nhàng. Và có thể viết lời chú giải kinh, có thể viết lục thời sám hối khóa nghi là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, mình bỏ lên mình cân mình với Ngài Trần Thái Tông, các vị thấy mình nhẹ hay nặng? Quá nhẹ so với Trần Thái Tông. Người ta khổ đau tưởng chừng như nhận chìm, tưởng chừng như quỷ diệt, thế nhưng mà họ chỉ cần nếm một câu kinh thôi là vượt thoát mọi nỗi khổ nghe. Nỗi ân hận, nỗi khó khăn, nỗi buồn phiền, nỗi chán nản, nỗi lo lắng và nỗi bất an, tức là nó đủ hương vị đời sống. Thế mà người ta chỉ cần nếm một câu kinh an trú trong tự quán, người ta liền vượt thoát. Thì chúng ta, thưa các vị, dường như mình chưa nếm được cái nỗi khổ tột cùng như vị hoàng đế ngày xưa. Mình cũng chưa đến nỗi bận bịu như vị hoàng đế ngày xưa. Mình hỏi nhỏ nhau ở đây, các ông có đến nỗi bận bịu giống như là Trần Cảnh không? Không, nhiều lắm là có một bà vợ chứ mấy. Còn người ta biết bao nhiêu bà không? Hoàng đế thì tam cung lục viện mà. Sự kiện mấy bà không có đủ chết. Thế mà người ta hiên ngang vô cùng nếm một câu kinh là tự nhiên mọi thứ phiền não liền rơi. Đây là cái điều, nếu các vị dở vào những trang lịch sử thì các vị bắt gặp điều này. Thế là điều cuối khuyên nhau một câu, thưa các vị, cái năng lực tuệ quán nó vốn có sẵn nơi các vị khác. Cái năng lực đoạn trừ phiền não các vị chỉ cần khởi thì các vị đoạn được. Ví dụ như buồn giận ghét thương nó có cuồn cuộn bao nhiêu đi nữa, nhưng mà các vị chỉ cần là một người đang quan sát nó thì các vị mời được cái năng lực đoạn phiền não có bên trong các vị để có thể tự cứu đời mình rồi. Thế mà ta không sử dụng cái nguồn năng lực tự hữu để cứu lấy đời sống mình, nỡ nhận chìm mình trong một cái đống bùn nhùng của phiền não, thế thì mình quá ư là vụng về. Điều thứ hai, thưa các vị, chớ chi mà cái năng lực này mình mời nó lên rồi mất nhiều phút hoặc là nhiều tiếng đồng hồ, giống như đi ra ngoài phố mua một cái chương trình về cài vô cái máy rồi nó mới vận hành được, thì ta trùng trình để cho cái buồn nó nhận chìm mình mất nửa ngày hoặc một ngày thì còn tha được. Đằng này, nó ở đâu vậy? Cái năng lực chữa trị phiền não, năng lực làm cho các vị trong một chốc tay đoạn phiền não, nó nằm ở đâu vậy? Ngay lúc phiền não có mặt, các vị có quyền đoạn trừ nó liền. Mà mình nỡ để cho cuộc đời mình chìm liễm trong khổ, thế thì tội nghiệp mình quá. Rồi lúc bấy giờ mình kêu cứu, kêu ai cứu đây? Không có thần linh nào cứu các vị nhanh bằng chính Phật bên trong các vị nghe. Ngay lúc cái buồn đang có mà các vị chỉ cần có một chút tĩnh tâm, các vị quay lại nhận diện đây là buồn, thì các vị là con người nhận diện cái buồn, chứ các vị có phải là nỗi buồn đâu. Ấy vậy mà ta nỡ để cho mình chìm ngập trong cái nỗi buồn hết ngày này qua ngày kia. Hoặc cơn giận cuồn cuộn đang lên, ta chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, thời gian nó nhanh hơn một chốc tay nghe. Là các vị nhìn đây là cái giận, tôi là người đang nhìn, thì liền cứu được cái cơn lửa đang bừng cháy trong đám rừng công đức của các vị. Mà mình không làm, mình để cho cái cơn giận nó lên đỏ tía mặt mày, nó nhận chìm mình, để cho thân mình quằn quại trong nỗi khổ, rồi để cho cơn giận nó phát tiết ra miệng nè, ra mắt nè, ra tay ra chân nè, hủy hoại cái hoàn cảnh hạnh phúc của mình. Rồi chừng đó mình mới chắc môi chắc lưỡi, mình than trời trên đất. Thế thì quá muộn. Trong khi ta có khả năng tự cứu mình nhanh như chớp, chỉ cần mời năng lực nhận biết có mặt, thì thưa các vị, cơn giận kia không có quyền hoành hành đời sống các vị. Tóm lại một câu rất ư là kinh điển, rằng là ta cô phụ Phật của ta một cách rất là tội nghiệp, quay lưng chối bỏ Phật của mình, quay lưng chối bỏ sự giác ngộ đang tự có trong ta, nỡ nhận chìm cuộc đời mình trong phiền não khổ đau, và xa hơn là nỡ nhận chìm đời mình trong ba cõi sáu đường, trong khi mình có khả năng làm cho năng lực giác ngộ bật sáng, mình có khả năng sống với Phật tự hữu mình từng phút từng giây. Đây là cái điều, thưa đại chúng, là có đôi khi ta phải nhìn lại mình. Và nếu cần phải trách phiền thì nên trách phiền ta, chứ không phải trách phiền thiên hạ. Cần phải chê trách thì thưa các vị, cái người đáng chê trách nhất không phải ông A mà B hay là người bên cạnh, mà người đáng chê trách nhất là ta. Người ta trêu chọc mình là một việc, làm phiền não mình là một việc, đổ khổ vào tự thân mình là một việc, nhưng mà ta có khổ hay không là chuyện của ta đấy chứ. Tự nhiên đổ họa vào đời sống ta, cái ta tự chấp nhận rằng là họa hại nó đến rồi mình bị nhận chìm trong cái nỗi khổ, thế thì tội nghiệp mình chứ. Và thưa các vị, ta có quyền đẩy đời sống mình vươn tới trời cao, chứ không phải là chỉ lững đững lờ đờ ở trần gian này hưởng một chút hạnh phúc bình thường đâu nghe. Các vị có khả năng nắm trong tay vận mệnh của chính mình để thành đạt được con đường giác ngộ. Bây giờ mình lý giải cho các vị thấy. Điều thứ nhất, giải thích cái tầng thể ngộ. Thứ hai, bây giờ mình phải làm một việc rất ư là bình thường, đó là từng bước đi. Từng bước chi? Có câu nhạc từng bước thầm đó. Tôi nghĩ ai cũng thuộc mà. Từng bước thầm. Mình cũng phải đi vậy thôi, từng bước thầm thôi. Thế nào là từng bước đi vào con đường thực tập? Này, đi vô đường thực tập chứ không phải từng bước thầm. Thưa các vị, dĩ nhiên là rất là đơn giản là khi các vị sáng bừng được điều này bằng cái năng lực tự nội, thì các vị thấy ra buồn vui là cái đối tượng bên ngoài không dính chi ta, mà ta là người đang quan sát buồn vui. Nghe thì vô cùng đơn giản, thế nhưng mà thưa các vị, trong quá khứ tới hôm nay ta mắc một cái bệnh, bệnh trời cho, đó là ta thấy thân là ta, buồn vui là ta, nghĩ suy là ta. Tự nhiên nó như vậy rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái mê mờ chúng ta nó không phải dừng ở cái chỗ thấy thân là ta, mà ta thấy thân người kia cũng là ta nghe. Không cần chọc các vị, chọc cái người kia kia, các vị cũng nổi xung gan, các vị cũng có thể vác lửa đốt sáng người ta được hết chứ. Phải không? Thế thì thưa các vị, cái mê lầm chồng vào cái mê lầm do vì mình đã đồng nhất mình vào đây nhiều quá, lâu quá. Cho nên để làm được một việc giác ngộ chậm chậm đó là ta nên làm một việc là mời cái năng lực nhận biết, tức là mời năng lực chánh niệm để cho nó sống hùng, sống mạnh. Điều thứ nhất là để cho định lực có mặt. Điều thứ hai, để cho cái ý chí mình đủ mạnh. Và điều thứ ba, để làm quen với con đường nhận biết. Còn chúng ta chưa từng quen với điều này, cho nên nghe thì rất thích lỗ tai, thế nhưng mà làm là ngoài không được. Do vậy cho nên để bắt đầu từng bước thầm đi vô. Đó là các vị phải làm một việc vô cùng căn bản, là hãy thử làm một việc là cứ mỗi một phút giây rảnh rỗi, trống vắng, thay vì để tâm thức ngược xuôi, thì ta thử ngồi, ta thưởng thức từng hơi thở vào ra của ta đi. Đây là một pháp thực tập ngàn thánh trong quá khứ cũng phải đi vô nghe. Gần hơn, thưa các vị, là các vị thiền sư đều thực tập điều này. Rồi mình dẫn chứng các vị thấy. Ví dụ như ông cụ Làng Mai, ông cụ gầy dựng cả 800 tới 1.000 tăng thân, tức là 1.000 nhóm tu chứ không ít trên hành tinh này. Thưa các vị, những người Mỹ họ nếm pháp hành trì thông qua cái con đường là niệm hơi thở thôi nghe. Nhận thấy hơi thở đang đi vào, nhận thấy hơi thở đang đi ra. Và phương pháp này, ông cụ đã cống hiến được cho an bình, hạnh phúc, lấy được cái khoảng cách giữa đời sống gia đình của người Tây Phương ra, làm cho họ có thể thiết lập được cái nền tảng vô cùng hạnh phúc trong đời sống gia đình này. Thậm chí, thưa các vị rằng là cái ngày sinh nhật của những người Mỹ á, các vị hình dung rằng nó đốt đèn lên, rồi nó thổi đèn, người Việt chúng ta thì hát một bài Happy Birthday rồi làm chi? Thổi cái phù, phải không? Nhưng mà Mỹ, thưa các vị, nó thấm nhuần đến nỗi là hát xong đâu đấy rồi thổi đèn, nó phải hít vô, thở ra nó mới thổi đèn. Thổi công tắc thì nó hít vô, thở ra nó mới thổi hơi tiếp. Nó là một cách vô cùng trân trọng chứ không phải là làm cái chuyện để tức cười nghe. Chúng ta nghe pháp môn này, chúng ta thấy dường như là nó không có chi là quan trọng, nhưng mà với người Mỹ, thưa các vị, khác hơn ta rất nhiều. Họ nghe là họ ứng dụng vào đời sống họ, họ thấy rất ư là hữu hiệu ạ. Cái bệnh của người Việt Nam chúng ta là cái bệnh nghe giáo lý thượng thừa tầng cao, và hiểu thì hiểu, rồi cảm thấy là dường như mình đã đạt đến cái mức độ đó, ngưỡng cửa đó, nhưng mà kỳ thực mình vẫn chưa, chỉ hiểu trên tâm thức mà thôi, lý giải được mà thôi. Trong khi những cái hành trì vô cùng căn bản là từng bước đi vào từng hơi thở mình lại bỏ qua, mình không thực tập. Với người Mỹ thì khác với chúng ta ở chỗ là hắn nghe là hắn ứng dụng liền, và ứng dụng những cái rất là căn bản nghe. Thậm chí rồi lên xe ngồi là hắn thực tập liền, xe dừng ở đèn đỏ là hắn thực tập trên hơi thở liền. Và thưa các vị, mình kể điều này để các vị thấy là họ trân quý những điều của Thiền Tứ Niệm Xứ, hay là trân quý những điều của Lần Mai dạy hơn chúng ta rất là nhiều nghe. Và có trân quý thì sự thực tập nó mới mang lại lợi ích cho hắn. Có một gia đình anh Mỹ, vợ chồng ly dị là chuyện bình thường nghe. Khi ly dị rồi thằng con nó 15 tuổi rồi. Một hôm bà vợ gọi điện thoại tới, nói là thằng bé tôi không thể nuôi nó được, tôi không cho nó ở trong nhà, bây giờ ông phải chịu trách nhiệm. Ông nói ok, gửi nó qua đây. Và thưa các vị, chở nó từ phi trường về, và cha con cách biệt nhau non 10 năm rồi, cho nên giữa cái tình cha con nó rất ư là khoảng cách, không giống như ta. Chở anh con về, anh đem cái ghế ra ngoài sân, anh nói ngồi đây, mày ngồi đây cái đã, tao chưa muốn cho mày vô nhà. Thế rồi anh đem cái bản nội quy trong nhà, anh nói đây nè, ta đang sống với năm giới của Phật dạy, ta đang thực tập chánh niệm nè, nếu mày có thể sống trong nhà tao và chấp nhận những điều tao đang sống thì tao cho phép mày vô nhà, bằng không thì đi mướn nhà ở thôi. Đành rằng là chở từ phi trường về, rất ư là sòng phẳng. Và thằng nhỏ nó đọc rồi nó chấp nhận được, thế rồi nó vô nhà. Thưa các vị, mỗi một tuần vào ngày thứ bảy, vào ngày chủ nhật thì hắn đi sinh hoạt trong nhóm tu hắn, tức là cái cộng đồng tăng thân của hắn nghe. Rồi hắn hỏi chứ mày có đi với tao không? Thằng nhỏ nó ngồi ở nhà thì nó buồn, nó nói cho tao đi với. Mỹ thì nó ai với du thì mày với tao thôi, cha con mày với tao thôi. Dịch một cách chính xác nó là như vậy. Thế rồi nó đi. Thưa các vị, nó ngồi nó nghe tụng giới, tức là năm giới mà chúng ta đọc thêm hơn đó. Rồi nó thấy là các anh Mỹ gom nhau thành một vòng tròn, ngồi thỉnh tiếng chuông, rồi ngồi thở vào thở ra. Rồi sau khi đã tụng năm giới rồi, pháp đàm về vấn đề giới là giới thứ nhất, thực hiện tâm từ là sao vân vân, tức là nó bàn nhau về năm giới. Lần thứ nhất nó đi về, lần thứ hai nó cũng theo bố nó đi rồi nó về, lần thứ ba nó nói cho tao tham dự giới, tao tham dự cái sinh hoạt tu của mày với. Cha nói thôi được, tạm chấp nhận cho anh làm cảm tình viên thôi nghe, chứ không phải là chấp nhận liền. Thưa các vị, rồi sau đó dần dần mất nửa năm sau, có một cơ hội ảnh về Lộc Uyển, ảnh chia sẻ, ảnh nói rằng là ảnh không ngờ là năm giới và phương pháp chánh niệm làm đổi thay đời sống của ảnh. Ảnh tự nói chứ không phải anh bố anh quảng cáo nghe, anh tự nói rằng là từ ngày về sống với ông bố, nhìn sinh hoạt của bố, nghe tụng năm giới và nhìn phương pháp hành trì mới biết rằng đây là một pháp môn rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời, thay đổi căn gốc đời sống của hắn, làm cho hắn cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy giữa hắn và bố hắn tự nhiên nó có một sự truyền thông nhất định, cảm thấy là những cái buồn chán trầm cảm tự nhiên bay mất hồi nào không hay. Mình nói một chút chuyện và mình nghe các thầy cô thuật lại để thưa với các vị rằng, thưa các vị, đời sống của người Việt chúng ta ở trong cái nôi của Phật giáo. Giáo lý Phật giáo từ nguyên thủy, những pháp thực tập căn bản cho tới văn học Bát Nhã Hoa Nghiêm Niết Bàn cao vời, ta đều nghe, ta đều hiểu qua các bậc thầy giảng dạy. Thế nhưng mà cái thiệt thòi của chúng ta thua dân Mỹ ở chỗ là nghe cho thích lỗ tai vui thôi mà chưa hề đi vào sự thực tập. Cái thiệt thòi ta là như vậy. Ngài Ajahn Chah, Ngài nói câu rằng là Phật Pháp ở các quốc gia Đông Phương á, như trái của những cái cây nó đã trở thành cổ thụ rồi, nó rườm rà xanh mát và rất mênh mông, thế nhưng mà trái nó chút xíu vậy. Phật pháp ở Tây Phương thưa các vị, đành rằng nó chưa kết trái, nhưng nó kết trái thôi nó kết trái rất to nghe, tại cây nó rất khỏe. Từ điều đó quy chiếu lại, thưa các vị, từng bước nó hàm nghĩa rằng là các vị nên đi vào những bước thực tập vô cùng căn bản, từ niệm hơi thở đi vô tới niệm thân hành. Điều thứ hai, các vị không thể thực tập một ngày, một vài tiếng đồng hồ lúc tọa thiền, hay là buổi sáng, buổi chiều lại Phật, thưa không, chẳng nghĩa lý gì đâu. Tại sao? Một ngày 12 tiếng đồng hồ ta chỉ thực tập 1 tiếng hoặc 2 tiếng thì có thấm béo chi đâu. Cho nên xin đại chúng nhớ rằng từng bước nó hàm nghĩa rằng là cài cái sinh hoạt thực tập này chen vô đời sống của mình. Những lúc mình rỗi rảnh, những lúc mình lái xe, những lúc dừng xe khi bị đèn đỏ, những lúc trong sở làm ngồi thừ người ra nghỉ, 3 hơi thở cũng là thiền tập, 5 hơi thở cũng là thiền tập. Bước đi rất ngắn từ nhà bếp lên nhà trên là thiền hành, thiền tập. Từ dưới chân thang lên đầu thang là thiền tập. 3 hơi thở thiền tập, thưa các vị, không lường được là năng lực của nó có thể thay đổi được sự suy nghĩ của các vị. Không lường được rằng là 3 hơi thở thiền tập nó có thể làm cho tâm thức các vị ổn định lại, để không còn cái ý niệm chán đời bên trong. 3 hơi thở thiền tập khi xe dừng ở chỗ đèn đỏ, ta không lường được rằng là ta tránh được cái tai nạn xe khác nó đúng vào ta. Tại vì khi có sự bình ổn tĩnh tại trong tâm thức thì thưa các vị, tự nhiên là các vị rất là linh mẫn, rất là bén nhạy, các vị phản ứng vô cùng tuyệt vời đối diện với bao nhiêu cái bất trắc giữa cuộc sống. Cho nên xin mời đại chúng nên trân quý từng phút giây trong một ngày, và nếu có một cái chút thì giờ rảnh thì ta nên an trú tâm để thực tập trên hơi thở thôi. Thưa các vị, dường như là mình đã bài cho các vị hết nghề rồi nghe. Một là thực tập trên hơi thở, hai là thực tập trên bụng phòng xẹp, ba là thực tập toàn thân nghe. Thực tập toàn thân không biết mình đã thưa với các vị chưa, nhưng mà nó đơn giản, chỉ cần các vị có sự thực tập nhận biết trên hơi thở vào ra mũi và bụng thì các vị sẽ làm được một việc cuối cùng, đó là thực tập niệm thân hành. Niệm thân hành nó hàm nghĩa rằng là tôi đang nhìn các vị, nhưng mà đồng thời tôi đang thấy toàn thân tôi, tôi đang nhận biết toàn thân tôi, gọi là niệm thân hành. Điều này nó vô cùng giản dị, mời cái năng lực chiếu sáng nhận biết nó luôn phủ sóng toàn thân, gọi là niệm thân hành. Và khi các vị thực tập được điều này thì các vị sẽ khám phá ra rằng cái câu ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm nó vô cùng đơn giản. Chỉ đơn giản là làm cho cái năng lực nhận biết nó luôn tỏa chiếu tự thân ta thì gọi là ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thưa các vị, mình nói thêm câu nữa là hồi ứng. Giáo pháp của Phật không hề có tiểu thừa và đại thừa nghe. Không hề có chuyện là thiền đốn ngộ là siêu xuất. Thưa các vị, đều đi ra từ cái nền của thiền tứ niệm xứ do Đức Thế Tôn dạy. Các vị đi vô pháp hành trì, niệm thân hành được, các vị luôn là năng lực nhận biết chiếu sáng toàn thân, thì các vị sẽ ngộ được cái công án của Ngài Huệ Khả là đem tâm bất an cho Ngài Tổ Bồ Đề án ạ. Nó có một sợi dây chỉ đỏ xuyên suốt cả một cái chiều dài lịch sử Đạo Phật, xuyên suốt luôn tất cả những pháp hành trì, dù rằng pháp hành trì đó là niệm hơi thở, nhưng mà không hề niệm hơi thở là một pháp tiểu thừa. Nó là cái nền tảng vô cùng vững chắc để từ đây các vị thể ngộ được bản tâm, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được quả niết bàn. Một pháp thôi. Cho đại chúng là chúng ta sẽ dành buổi tối nay cho những câu hỏi nghe. Các vị có quyền ghi những câu hỏi ngay bây giờ. Chúng ta sẽ dành một buổi tối hôm nay. Nghe đâu rằng trong chương trình thì tối nay các vị được quyền ngồi quanh đống lửa. Do vậy cho nên câu hỏi xin cứ ghi đi rồi tối mai. Sáng mai cũng học nữa hay có chương trình gì? Ủa? Sao không có chương trình gì luôn cả đi? Bây giờ việc phải làm là mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn phát.